tiếp tục nói về cái những cái hành động của con người. Con người họ cũng dịch là các hành vi nhân linh, nhưng mà nói như là tóm ấy là dịch những cái gì mà cho chúng ta có thể chúng ta hiểu thì có thể nói là những cái hành động của con người. Thì cái hành động của con người nó khác với cái hành động của con vật, là bởi vì nó có cái lý trí và cái ý chí. Như đây là chúng ta xem coi là những cái hành động của chúng ta đó là nó xảy ra như thế nào. Thì cái câu 17 nói về những cái hành động mà nó được truyền lệnh bởi cái ý muốn. Hỏi đó là cái câu hỏi thứ nhất, hỏi đó là cái lệnh truyền nó có phải là cái hành động của lý trí hay là của ý chí? Thì Thầy Thánh Thông Mai trả lời đó là cái hành động của lý trí là truyền lệnh. Nhưng mà đồng thời Ngài cũng thấy đó là giữa cái lý trí và ý chí đó là nó có một cái sự mà hỗ tương đặc biệt. Bởi vì đó là có khi thì cái ý chí nó bắt đầu trước, có khi thì cái lý trí nó bắt đầu trước. Là bởi vì khi mà chúng ta muốn cái gì đó, thì cái lý trí nó mới là tìm hiểu xem cho con có phải là cái điều mà tốt hay không. Nhưng mà đồng thời đó là cái lý trí sau khi mà nó suy nghĩ rồi thì nó lại truyền lại cho cái ý chí. Cho nên là nó có cái sự mà liên hệ với nhau như vậy. Thì Thánh Thông Ba trả lời đó là cái lệnh truyền nó là cái hành động của lý trí, nhưng mà nó giả sử, tuy nhiên nó giả sử là nó là cái hành động của ý chí. Và để chứng minh cái điều này thì chúng ta cần phải chú ý là bởi vì những cái hành động của lý trí và của ý chí là nó có thể mà rất là liên hệ với nhau một cái cách mà chặt chẽ, tới một cái mức độ mà cái lý trí nó có thể mà lý luận về những cái mà ao ước, những cái muốn, và cái ý muốn nó có thể muốn cái lý trí. Và cái hiệu quả đó là cái hành động của lý trí là nó đi trước cái hành động của ý chí và ngược lại. Thì chúng ta nói là có khi nó này thế, khi nó thế kia. Và vì cái mà quan năng của những cái hành động đi trước thì nó tiếp tục ở trong cái hành động theo sau. Và nó xảy ra đó là đôi khi là có một cái hành động của ý chí tới một cái mức độ mà nó giữ lại trong chính nó một cái gì đó của một cái hành động của lý trí. Như là chúng ta nói về cái liên quan tới cái việc sử dụng và cái mà chọn lựa và ngược lại, để mà có một cái hành động của lý trí tới một cái mức độ mà nó sẽ giữ lại ở trong chính nó những cái gì của cái hành động của ý muốn. Hay chúng ta nói là như bây giờ mình thích cái gì đó, hay là thích người nào đó, đó là cái ý muốn của mình. Nhưng mà đồng thời đó là cái lý trí nó sẽ tìm hiểu xem tôi coi là cái người đó hay là cái vật đó là có nên mà ao ước không? Nếu mà nên mà ao ước thì nó sẽ tìm hiểu, rồi nó sẽ nói truyền lệnh cho cái ý chí là cái điều đó là cái điều tốt lành lên tiếng đó. Đây là chúng ta thấy đó là hai cái hành động của lý trí với ý chí, đó là nó liên hệ với nhau. Nó là có khi thì cái này nó xảy ra trước, có khi cái kia nó xảy ra trước. Nhưng mà đúng là cái lệnh truyền đó là của cái lý trí, nó sẽ nói với ý chí là cái này là cái mà lên là. và cái lệnh truyền ấy, thì thực sự một cái chính yếu ấy, đó là cái hành động của lý trí, là bởi vì cái người mà truyền lệnh ấy, thì ra lệnh cho cái người nhận lệnh là làm cái gì đó, hoặc là bởi cái mà nói một cái cách mà gián tiếp, hay là đó là một cách mà tuyên bố. Và để mà truyền lệnh như thế, bởi đó là nói một cách gián tiếp hay là chuyện là tuyên bố, đó là cái hành động của lý trí. Và cái lý trí là nó có thể mà truyền lệnh một cách gián tiếp, hay là nó tuyên bố cái điều gì theo hai cách. Thứ nhất là một cách tuyệt đối, và cái điều mà nói vào một cái cách mà gián tiếp ấy, thì được biểu tỏ bởi cái động từ mà ở cái thời chúng ta gọi là cái thời indicative, thì nó gọi là cái gì, nó đối ngược lại với lại cái mà chuyển lại. Indicative mood đó là cái mà mình nói đó, đề nghị. Indicative là như là tôi nói, tôi đi đấy gì đó, thì nó bao giờ nó có cái chủ từ đi trước, cái đó người ta gọi đó là cái indicative mood. Như là khi mà một người đó mà nói với người khác là đây là cái điều mà anh nên làm, đó là cái mà indicative. Tuy nhiên một đôi khi đó là cái lý trí nó nói một cái cách gián tiếp cái điều gì đó, cho một cái con người bằng cách đó là di chuyển hay là truyền lệnh cho anh ta tới đó. Và cái mà nói một cách gián tiếp này đó, thì nó được biểu tỏ bởi cái động từ ở trong cái thời truyền lệnh, như là khi mà nó được nói với người nào đó là làm cái điều này, hay là ra lệnh cho người đó. Và cái người mà di chuyển đầu tiên ở giữa những cái quan năng, các cái mà di chuyển đầu tiên ở giữa cái quan năng của linh hồn tới cái mà làm của một cái hành động, thì nó là cái ý chí. Nghĩa là sau khi mà lý trí nó đã tìm hiểu rồi, thì nó sẽ truyền lệnh cho cái ý chí, và cái ý chí nó sẽ thi hành đó. Như là chúng ta đã nói ở trong cái câu hỏi thứ 9. Bởi thế cho nên là cái mà di chuyển thứ hai đó, thì nó sẽ không có di chuyển trừ khi mà cái di chuyển thứ nhất nó di chuyển. Và nó theo sau đó là bởi cái chính cái dữ kiện mà cái lý trí nói cho nó di chuyển bằng cách là nó ra lệnh, thì nó là cái năng lực của cái ý muốn. Cho nên một cách mà hệ quả đó là cái truyền lệnh ấy, nó là cái hành động của lý trí. Nhưng mà nó giả sử là một cái hành động của ý chí bằng cái danh nghĩa mà cái lý trí bởi cái truyền lệnh của nó là nó làm cho cái sự thi hành của cái hành động. Đây hiểu phải không? Hai cái quan năng đó là nó hoạt động đó là trực tiếp với nhau. Một cái thì nó truyền lệnh, và một cái là nó nhận lệnh để nó thi hành. Thì cái mà first mover đó là cái lý trí, và cái second mover đó nó là cái ý muốn. Câu thứ bảy hỏi đó là cái hành động của cái ước ao về cảm giác đó, nó có được truyền lệnh không? Thì Thánh Thomas trả lời đó là nó vừa có và vừa không. Đây là nhớ là phân biệt cái lướt ao về giác quan và cái lướt ao về ý chí, ý muốn, hai cái nó khác nhau. Và cái giác quan chúng ta có thể là ao ước những cái mà chẳng hạn như cũng như những con vật ao ước ăn uống hay là làm cái chuyện này làm chuyện cái hành động này hành động kia. Nhưng mà còn mà nói về cái ý muốn về trong linh hồn đó là chúng ta nói về cái ý chí. Vì hai cái nó khác nhau, một cái là sensitive appetite và một cái đó là intellectual appetite, đó là cái chữ dịch của cái ý muốn. Thánh Thông Ba trả lời đó là một cái hành động mà nó vâng lời cái mà lệnh truyền của chúng ta thì tới một cái mức độ là nó ở trong cái quyền lực của chúng ta, như là chúng ta đã nói trong cái article thứ 5. Cho nên một cách hiệu quả đó, để mà hiểu trong cái cách thức nào mà cái hành động của cái mà ao ước về cảm xúc nó vâng lời cái lệnh truyền của lý trí thì chúng ta phải quan tâm tới đó là trong cái cách nào mà nó ở trong cái năng lực của chúng ta. Chúng ta phải quan sát lần đó là cái mà ước ao về cảm giác là nó khác với lại cái ước ao về trí tuệ là chúng ta gọi đó là cái ý chí. Trong cái sự kiện đó là cái ước ao về cảm giác nó là một cái quan năng của cái cơ quan về hình thể, nghĩa là chúng ta có thân xác. Trong khi mà cái mà ý muốn đó, thì nó không. Và như chúng ta nói là cái miệng của chúng ta, cái mắt của chúng ta là nó đều có những cái mà cái cơ quan để mà chúng ta qua đó là chúng ta nhìn hay là chúng ta nghe. Và hơn nữa là mỗi cái hành động của một cái quan năng đó, mà nó sử dụng và cái mà cơ quan về có cái hình thể thì nó tùy thuộc không chỉ là ở trên cái năng lực của linh hồn nhưng mà nó cũng còn ở trong cái việc mà sửa soạn hay xếp đặt của cái mà cơ quan về hình thể. Ta nói về hình thể có nghĩa là chúng ta nói là các cái có xác thịt. Đây là nó sẽ tùy thuộc vào cả hai. Vì thế cho nên đó là cái hành động nhìn đó, là nó tùy thuộc vào cái mà quan năng về thị giác. Và trên cái điều kiện của cái con mắt là tốt hay là xấu nữa. Mà cái điều kiện nó là một cái mà trợ giúp hay là nó là một cái ngăn ngừa cho cái hành động đó. Và nhiều khi mà muốn nhìn hay là muốn nhìn cho nó rõ, nhưng mà cái mắt của chúng ta rất là nó không có ở trong cái tình trạng mà tốt thì chúng ta cũng không có thể nào chúng ta nhìn được hay là chúng ta nhìn nó rõ. Cho nên một cái hệ quả đó là cái hành động của cái mà ước ao về cảm giác thì nó tùy thuộc không chỉ là ở trên những cái mà trên cái quan năng về cảm giác nhưng mà nó còn cũng còn đó là cơ quan về ước muốn là muốn nhìn hay là không, nhưng mà nó còn cũng còn tùy thuộc là ở trong cái việc mà sắp xếp của cái thân thể. Và muốn nhìn nhưng mà nó đòi đó là phải có cái dụng cụ để mà nhìn. Và bất cứ cái gì mà nó là bất cứ cái phần nào cái quan năng của linh hồn thì nó nhận được đó là ở trong cái hành động theo sau cái sự mà hiểu biết. Và cái sự hiểu biết của cái mà tưởng tượng mà nó là một cái sự hiểu biết cụ thể thì nó được điều khiển bởi cái mà sự hiểu biết của lý trí mà nó là phổ quát. Cũng giống như là một cái mà quan năng chủ động cụ thể thì nó được điều khiển bởi một cái quan năng chủ động mà phổ quát. Cho nên một cái hệ quả là trong cái phương diện này thì cái hành động của cái mà ước ao về cảm giác thì nó vâng lời cái lệnh truyền của lý trí. Đó là bởi vì chúng ta biết đó là chúng ta nói và cái mà cụ thể hay là cái mà đặc biệt ấy, thì bao giờ nó cũng ở dưới cái mà trưởng chung thì cái lý trí với cái ý chí của chúng ta đó là nó có nhiều những cái mà lựa chọn. Còn cái mà về cái giác quan đó, thì nó chỉ có là một cái thôi. Như cái mắt đó là chỉ để nhìn thôi. Không dùng cái mắt để mà ăn hay là không có dùng cái mắt để mà nghe thì. Đó, cho nên nó là cái mà chúng ta gọi nó là cái cụ thể hay là cái phổ quát đó là nó như thế vậy. Và thường thường những cái gì mà phổ quát thì nó sẽ điều khiển cái mà đặc thù. Mặt khác, chúng ta thấy là cái điều kiện hay là cái mà sự sắp xếp của thân xác thì nó không có vâng lời cái lệnh truyền của lý trí. Và một cách hệ quả là trong cái phương diện này hay trong cái khía cạnh này là cái biến chuyển của cái ước ao về cảm giác là nó bị ngăn ngừa. Cho ngăn ngừa khỏi cái việc mà hoàn toàn vâng lời cái lệnh truyền của lý trí. Đó là bởi vì chúng ta thấy là có những cái mà lý trí nó truyền nhưng mà thân xác nó không chịu nghe. Như là Thánh Paulo nói, cái điều tôi biết là tôi không làm, tôi lại làm những cái điều mà tôi không muốn. Nên đó là cái ước ao về cái cảm giác của chúng ta đó là nó không có hoàn toàn mà nó vâng lời cái lý trí, thì trừ khi mà nó được huấn luyện như anh ta nói về cái mà nhân đức là mình tập và nó phải theo những cái mà lệnh truyền của mình. Và nếu mà chúng ta mà không có mà tập luyện đó thì cái đầu óc nó bảo là không được ăn nữa, là không được ăn cái đó nữa. Nhưng mà cái ước ao đó thì cứ việc cứ lấy bỏ lên miệng thôi. Hơn nữa nó xảy ra đó là một đôi khi mà cái biến chuyển về của cái mà ước ao về cảm giác đó, thì nó nổi lên một cách bất thình lình. Trong cái hệ quả của một cái mà hiểu biết của cái tưởng tượng và của giác quan, chúng ta thấy là có những khi mà như chúng ta nói về những cái cám dỗ, tự nhiên thế là nó đến không. Hay là nhiều khi mà chúng ta đụng vào cái gì đó tự nhiên đó là nó trigger, nó làm cho chúng ta đó là suy nghĩ về cái đấy. Và những cái mà biến chuyển như thế đó, mà thì nó xảy ra mà không có cái lệnh truyền của lý trí, mặc dù là lý trí nó có thể là nó ngăn ngừa nó nếu mà nó nhìn thấy trước. Nhưng mà nhiều khi lý trí nó không kịp. Vì thế cho nên ông Aristotle ông nói là cái lý trí nó điều khiển cái mà tham dục và cái nộ dục đó, không phải là bởi một cái mà quyền lực của cái bạo chúa, mà nó là cái mà như là của một cái người chủ ở trên cái người nô lệ của mình, là nó không có điều khiển mà một cái cách mà bắt buộc như thế vậy. Nhưng mà nó bởi một cái mà trỗi dậy về chính trị cũng như là về đó là về vương giả, mà qua đó đấy là cái tự do nó được điều khiển, là cái mà nó không có hoàn toàn là vâng phục cái lệnh truyền. Thì chúng ta thấy là đánh thương ma nó rất là con người của mình ấy, là nó không có theo như những cái mà có nhiều người họ hiểu lầm. Họ bảo là tôi uống thuốc, nhưng mà nếu mà tôi muốn bỏ là tôi bỏ, đúng không?
Nghiền.
Đúng. Là bởi vì nó là cái mà addiction rồi. Cho nên đó là mình chỉ có thể mình như thế vậy là điều khiển được. Ông thấy có bao ông dùng cái ông thầy của tôi khi mà ông dạy tôi về cái đường này, ông nói đó là nếu mà mình giả sử đó là cái này đó là cái lý trí, cái ý chí của mình, và cái này đó là cái linh sát. Nếu mà mình nghĩ rằng đó là mình có thể mình dùng lý trí của mình ấy, mà mình điều khiển cái thân xác đó, thì ông bảo là đó là không dễ đâu, nó sẽ tìm cách cho nó chui ra. Đó.
Đúng.
Đó. Còn nếu mà mình để cho cái thân xác đó, mà nó điều khiển cái linh hồn của mình hay là điều khiển cái ý chí của mình như là nhiều người làm thì nó chẳng khác gì con vật cả. Và bởi vì con vật nó muốn cái gì nó làm cái đấy. Nhưng mà cái mà lý trí nó điều khiển đó, là nó sẽ nói cho biết đó là khi nào cần làm và khi nào nó là nên làm. Nghĩa là nó sẽ điều khiển làm sao mà cho nó hòa hợp với nhau. Đó là cái người mà tập mà đi đấy, tiến triển ở trên đài nhân thức, là điều khiển cái lý trí và cho lý trí nó hòa hợp với nhau. Cho nên là nó không có, đó là nó cái tension, nó không có cái mà chống lại. Và như là nếu mà Đại nói về cái vấn đề mà điều khiển cái thân xác, mình biết đó là mình ăn cái gì, mình biết mình uống cái gì, mà nó sẽ không có đưa đến những cái mà hành động mà mình không muốn. Và cho nên đó là cái như thế này là mình phải hiểu biết, rồi mình phải đó là tập luyện, rồi là cái việc mà nó tập luyện lâu ngày đó là nó thành cái thói quen tốt, rồi là nó có thể là mình sống cái đời sống nhân đức của cái dễ dàng. Nhưng là nếu mà mình họ không có chịu mà tập luyện để mình điều khiển đó là mình tự nhiều người nghĩ đó là tại vì tôi muốn tôi làm được, nó không dễ chuyện dễ dàng như vậy. Đã hiểu cả đó là cái lý trí và cái thân xác của chúng ta đó là nó phải là hòa hợp với nhau, biết cái lúc nào mà mình là làm và biết đó là điều khiển như thế nào. Đấy, ta cũng biết đó là những cái người mà họ nghĩ rằng đó là lúc nào mà họ muốn là họ làm, nhưng mà đó là nhiều khi làm có lần đó, làm được lần xong rồi lần sau đó là lại đó là thất bại, đó là ê trễ. Chúng ta đi qua cái câu 18 nói về cái tốt và cái xấu của cái hành động của con người. Chúng ta nói một cách chung để chúng ta sẽ đi vào đó là những cái riêng sau. Câu thứ nhất hỏi đó là có phải đó là tất cả những hành động của con người là tốt hay là có những cái mà hành động xấu nữa? Thì chúng ta biết đó là chúng ta dư có kinh nghiệm để biết đó là nó có vừa cái tốt vừa cái xấu. cho chúng ta cần phải hiểu là cái tốt với cái xấu mình định nghĩa nó là cái gì. Cái này nó là cái mà cái quan niệm mà các anh chị cần phải hiểu. Thì các nghĩa một cái chung đó là những cái gì mà nó hiện hữu đó, thì nó là cái tốt. À, như là cái mà bản thể của con người đó, nghĩa là cái mà con người hiện cái con người có mặt và chúng ta, bởi vì nếu mà không có thì nó chẳng có cái gì tốt cả, và không có lấy đâu mà tốt. Cho nên đó là những cái gì mà Thiên Chúa dựng nên đó là những cái có mà chúng ta gọi đó là cái bi, hay là chúng ta gọi đó là cái hữu thể, đó là cái mà nó hiện diện, và nếu mà nó hiện diện là nó tốt. Còn cái mà tội đó, thực sự ra đó là nó không phải đó là cái mà có, nhưng mà nó là cái vắng mặt của cái mà tốt. À, bởi vì nó không có cái tốt, hay là nó không có cái mà nó giả sử nó phải có, cho nên đó là nó thành xấu hay nó thành tội. Đó là cái chúng ta biết là cái cách nghĩa về tội đó, là theo như Thánh Thông Văn và các cái nhà chúng ta đã học các nghĩa cho chúng ta hiểu như thế vậy, là cái tốt là luôn luôn là nó gắn liền với lại cái có. Ngài trả lời đó là chúng ta phải nói về cái tốt và cái xấu ở trong cái hành động, như là cái tốt và cái xấu ở trong các cái sự vật. Chúng ta dùng cái loại suy như thế vậy, trong cái hành động và trong cái sự vật, là bởi vì như là mọi sự đó là thì cũng giống như vậy, đó là cái hành động mà nó sản xuất ra. Và chúng ta thấy đó là trong các cái sự vật thì mỗi cái là nó có nhiều, quá nhiều cái điều tốt, như là nó có cái sự hiện hữu. Và vì cái tốt và cái mà hiện hữu là nó hoán chuyển với nhau, như là chúng ta đã nói ở trong cái phần 1. Thì chúng ta vừa nói đó là cái tốt và cái mà hiện hữu đó là nó luôn luôn đó là nó liên quan với nhau. Và chúng ta thấy đó là Thiên Chúa, chỉ một mình Thiên Chúa thôi là có cái mà viên mãn hoàn toàn của cái hữu thể của Ngài, trong một cái mà đơn nhất chắc chắn, cái sự liên kết chắc chắn là đối với Chúa, là cái là Chúa luôn luôn là Chúa có, và Chúa có đó là đầy đủ hết tất cả. Cho nên chỉ có một mình Chúa đó là nó là cái điều đó nó xảy ra, trong khi mà tất cả những cái khác thì nó có cái sự đầy đủ thích hợp của nó, của cái mà trở thành ở trong một cái mà số lượng chắc chắn. Và là như Thiên Chúa đó, là chúng ta nói cái gì đó là của Ngài đó là cũng hoàn hảo cả, cũng đã là không có cái gì mà xấu mà nó ở trong Ngài cả. Nhưng mà còn tất cả những cái khác thì nó có cái đó là đầy đủ hay là nó thiếu. Và khi mà nó thiếu đó, thì chúng ta gọi đó là nó không có đầy đủ, hay là nó xấu. Và như là nếu mà sinh ra con người đó là phải có chân, có tay, có mắt, có mũi. Nhưng mà nếu mà bây giờ đó mà nó có hết tất cả, nó thiếu cái gì nữa, thì chúng ta gọi cái đó là cái bệnh tật, hay là cái mà vắng mặt của những cái mà nó phải có. Bởi thế cho nên là nó xảy ra với một số những cái sự vật là chúng có cái hiện hữu trong một số cái phương diện. Và tuy vậy là cũng thiếu ở trong cái sự đầy đủ của cái sự hiện hữu mà chúng phải có. Vì thế cho nên nó là cái đầy đủ của cái mà hữu thể của con người ấy, thì nó đòi hỏi là một cái thức thể của linh hồn và thân xác, và có tất cả những cái quan năng và những cái khí phụ của kiến thức và di chuyển. Ở đây là nếu mà một con người đầy đủ là nó phải có hết tất cả những cái điều đó. Vì thế cho nên nếu mà một người nào đó mà họ thiếu bất kỳ những cái điều này thì họ thiếu ở trong họ thiếu đó là cái điều gì đó mà nó cần thiết cho cái sự đầy đủ của cái sự hiện hữu của họ. Và nghĩa là giả sử một cái con người bình thường là phải có tai, nhưng mà bây giờ có người mà sinh ra mà không có tai thì chúng ta biết là cái đó là cái sự mà thiếu mà lẽ ra họ cần phải có. Thế nên chúng ta gọi cái đó là cái xấu. Cái xấu là cái nó không có. Nó không có cái mà nó phải có. Thế để mà nhiều như là anh ta có cái sự hiện hữu thì cũng vậy, là anh ta phải có cái điều mà tốt lành. Trong khi mà nhiều như là anh ta thiếu cái mà điều tốt thì được nói đó là cái điều xấu. Vì thế cho nên một cái người mù là họ đã được sở hữu cái tốt lành nhiều như là họ sống, và cái xấu nhiều như là đó là anh ta thiếu cái thị giác. Và nếu mà mình xét đó là mình xét về cái gì, nếu mà mình xét đó là cái mà hữu thể cái có thì cái sự kiện mà anh ta đang sống đó là cái tốt. Và nhưng mà cái sự kiện mà anh ta thiếu cái mắt để mà nhìn đó, thì chúng ta gọi là cái đó là cái xấu. Cái tuy nhiên cái mà nó không là gì của cái mà sự hiện hữu hay là cái tốt lành thì nó không thể được nói đó là hoặc là xấu hay là tốt. Và nghĩa là khi mà chúng ta nói cái xấu hay cái tốt đó, là nó phải cụ thể vào cái gì, chứ nó không thể nào mà nó có cái xấu cái tốt chung chung đó. Đây hiểu phải không? Nhưng mà vì cái mà đầy đủ của cái sự hiện hữu tương tự này thì nó là của cái mà chính, cái rất là chính yếu của cái điều tốt. Nếu mà một cái sự vật mà nó thiếu ở trong cái mà đầy đủ của cái sự hiện hữu mà nó phải có đó, thì nó được nói rằng đó là nó không được nói rằng đó là cái tốt mà đơn thuần, nhưng mà nó ở trong một cái khía cạnh chắc chắn nào đó, nhiều như là nó là một cái mà hữu thể. Như là chúng ta nói đó, cái sự hiện hữu đó, nó là cái điều tốt rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta xét về cái phương diện khác mà nó thiếu cái gì đó, thì cái đó nó là trở thành đó là cái xấu cho cái người đó. Mặc dù là nó có thể được gọi đó là một cái mà hữu thể đơn thuần và một cái mà không có không là hữu thể ở trong một cái phương diện khác, như là chúng ta đã nói ở trong cái question thứ nhất. Bởi thế cho nên chúng ta phải nói rằng là mỗi cái hành động mà nó có cái điều tốt, nó tốt là tới một cái mức độ mà nó hiện hữu. Trong khi mà nó thiếu cái điều tốt là tới một cái mức độ mà nó thiếu cái gì đó mà nó cần cho cái sự mà đầy đủ của cái sự hiện hữu của nó. Và vì thế cho nên nó được nói là xấu. Ví dụ là nếu mà nó thiếu cái số lượng mà được xác định bởi cái lý trí, hay là cái nơi mà thích hợp của nó, hay là một cái gì đó của cái loại nào. Vâng. Nghĩa là nếu mà nó không có số lượng mà đầy đủ thì chúng ta gọi đó là nó thiếu cái hoàn toàn. Bây giờ chúng ta hiểu cái quan niệm về cái tốt xấu theo như là cái khó và cái thiếu, coi là nó về trong cái phương diện nào. Còn nên là tất cả những cái gì đó mà nó mà hiện hữu, nó đều là những cái tốt lành. Nên chúng ta thấy đó là khi mà nói về những cái hành động của con người, chúng ta phải xét nhiều cái khía cạnh đó. Chứ không có thể nào mà một cái khía cạnh chúng ta có thể đưa tới cái kết luận được. Cái tiếp của thứ hai là hỏi đó là cái tốt hay là cái xấu của một cái hành động của con người đó, là nó có đến từ cái đối tượng của nó không? Thì Thánh Thomas trả lời đó là có. Đây trả lời đó là như là chúng ta đã nói ở trong các cái cổ tiếng như vừa rồi đấy, là cái tốt hay là cái xấu của một cái hành động như là của cái mà sự vật khác thì nó tùy thuộc trên cái mà đầy đủ của cái hữu thể của nó, hay là nó thiếu cái sự đầy đủ đó. Và cái điều đầu tiên mà nó thuộc về cái sự đầy đủ của cái hữu thể đấy, là dường như nó là cái mà nó cho một cái sự vật là cái loại của nó. Và giống như là một cái mà sự vật tự nhiên thì nó có cái loại nó từ cái mà vô thể của nó. Thì cũng vậy, một cái hành động nó có cái loại của nó từ cái đối tượng của nó. Như là cái biến chuyển từ cái mà mục đích của nó. Ở đây chúng ta thấy đó là Thánh Thomas so sánh cái sự vật tự nhiên và cái mà hành động của con người. Thì cái sự vật tự nhiên ấy, ngài sẽ cắt nghĩa sau này, nhưng mà chúng ta sẽ nói sơ qua thôi. Có nghĩa là chúng ta đã nói về cái mô thể với lại cái chất thể, và cái mô thể đó là cái nó xác định cái chính yếu của cái sự vật, chứ nó không phải là cái chất thể mà thôi. Chúng ta thấy rất chẳng hạn như là cái lý trí nó là cái mô thể của con người, và là bởi vì nó làm cho con người là con người. Vâng. Chứ còn nếu mà chỉ có cái thân xác không đó, thì nó không đủ để mà nó xác nhận nó là con người. Đó, cho nên đó là, nhưng mà chúng ta nhìn về cái mà mô thể và cái nó cho cái loại, nó làm cho nó là cái loại này nó khác với cái loại kia. Và đây cái lý trí đấy là nó làm cho nó là cái con người nó khác với là cái con vật. Thì cũng vậy, ở trong cái hành động là nó có cái loại của nó từ cái mà đối tượng. Đó. Như là đó là cái biến chuyển từ cái mục đích. Để lấy cái ví dụ chúng ta sẽ hiểu ngay cái điều này. Bây giờ cái đối tượng đó là cái màu sắc, và chúng ta nhìn cái màu hồng ở trên áo Đức Mẹ. Và thì nó sẽ nói cho chúng ta biết ngay là chúng ta cần cái gì. Cần cái gì để cần cái quan năng nào để mà chúng ta phân biệt được cái màu sắc đó. Đây là chúng ta cần đó là cái thị giác của chúng ta. Hay là khi chúng ta nghe một cái bài giảng thì chúng ta biết ngay đó là cái mà hành động của chúng ta bây giờ đó là phải dùng cái tai để mà nghe, nghĩa là tùy cái đối tượng là nó sẽ xác định đó là cái loại hay cái giống. Và bởi thế cho nên đó là giống như là cái tốt lành mà tiên khởi của một cái mà sự vật tự nhiên là nó đến từ cái mô thể của nó và nó cho nó cái loại của nó, thì cũng vậy là cái mà tốt lành tiên khởi của cái một cái hành động luân lý là nó đến từ cái đối tượng mà thích hợp của nó. Bởi thế cho nên đó là một số người gọi là một cái hành động như thế là nó tốt ở trong cái giống của nó. Ví dụ là chúng ta sử dụng những cái gì mà nó là của riêng chúng ta. Và giống như là ở trong cái sự vật tự nhiên thì cái mà xấu tiên khởi đó là khi mà một cái mà sự vật mà được tạo ra là nó không có nhận ra được cái mô thể đặc biệt của nó. Ví dụ là thay vì mà bố mẹ đó là tạo thành một cái con người thì cái gì đó được tạo thành là như là một cái quái thai. Và bây giờ thấy là cái sự vật tự nhiên là nó phải là cái con người mà nó có đầy đủ tất cả những cái quan tâm. Và đó là một cái người mà có mang thai thì chúng ta chờ mong là nó sẽ như thế vậy. Nhưng mà nếu mà sinh ra nó không phải là cái con người mà nó là một cái con người được vật thì chúng ta biết đó là cái điều đó là cái điều xấu. Thế cũng vậy, ở trong cái mà hành động của chúng ta đó, là cái mà xấu ở trong cái hành động của chúng ta đó là cái mà nó từ cái đối tượng. Ví dụ là lấy những cái gì mà nó thuộc về người khác. Có nghĩa là cái tiền đó mà nó không phải của chúng ta. Bây giờ mà nó là cái tiền, nó là cái đối tượng. Nhưng mà nó là nếu mà tiền của chúng ta xài thì cái điều đó là cái điều tốt. Nhưng mà nó không phải của chúng ta lấy chúng ta xài thì chúng ta biết đó là cái điều xấu đó, bởi vì nó vi phạm đến cái công bằng. Và cái hành động này được nói đó là nó xấu ở trong cái giống của nó. Giống ở đây đó là có thể là chúng ta hiểu nó giống như là cái loại của nó. Ví dụ cái giống cái loại là những cái gì mà nó xếp loại cái hành động nó vào trong cái phạm trù. Cũng giống như là khi mà chúng ta áp dụng cái chữ và nhân loại cho toàn thể những cái mà loại người, có nghĩa là cái giống nó là như thế vậy, nghĩa là một cái chữ hay cái tên mà nó là nó dùng chung cho tất cả. Nhìn ta có thể là cho cái ví dụ là như là cái người, loài người thì nó là cái giống, nhưng mà nó là nó còn có những cái loài người đó là người da trắng, người da đen, người da vàng. Thế ta thấy là những cái đó là nó đi vào trong những cái mà phạm trù riêng. Câu thứ ba hỏi đó là cái hành động của con người là nó có tốt hay xấu từ cái hoàn cảnh của nó không? Ta biết là cái hoàn cảnh đó là nó ảnh hưởng tới những cái mà của con người. Như là ăn cắp thì thường thường đó là cái điều xấu. Nhưng mà khi mà đói gần chết rồi mà ăn cắp thì cái hoàn cảnh đó nó làm cho cái hành động đó là nó không có xấu nữa, mà đó là cái hành động mà nó phải bảo vệ cái sự yên yêu của nó. Nên nó thấy là cái tội nó rất là ảnh hưởng đến cái hoàn cảnh. Đây trả lời đó là trong những cái sự vật tự nhiên thì chúng ta chú ý thấy rằng là cái sự đầy đủ đó là hoàn toàn, đầy đủ hoàn toàn mà một cái sự vật nó phải có đó, thì nó không từ cái mà cái môn thể mà chính yếu, nó không có hoàn toàn đó là từ cái môn thể chính yếu thôi, mà nó cho cái môn thật cái môn thể đó, là nó cho cái loại của nó. Là bởi vì một cái sự vật đó, là nó đến từ nhiều những cái mà tình cờ hay là những cái mà phụ thể mà nó can thiệp vào. Chẳng hạn như là chúng ta thấy như chúng ta vừa nói đó là một con người đó, là có những cái từ cái mà hình dáng rồi cái màu sắc và những cái mà như thế. Và nếu mà bất kỳ cái nào mà của những cái mà tùy thể này mà nó không có đâu có tỷ lệ thì cái xấu là nó sẽ xảy ra. Cũng vậy là cho cái hành động của chúng ta. Tại vì là cái lời người ta kể đó là cái khi mà Chúa định mà định con người thì giống như là Chúa nướng bánh. Đã nghe câu chuyện đó rồi cả. Giống như Chúa nướng bánh, Chúa có cho vào trong lò, rồi Chúa lấy ra mà nó sớm quá thì nó ra cái lì đã cháy. Sau đó là Chúa bảo là sẽ để cho nó lâu hơn thì nó sẽ ra nó là tốt hơn. Nhưng mà nó là over cook. Rồi đến lần thứ ba Chúa mới học được cái kinh nghiệm đó là lấy ra vừa thì nó là người ra phải. Thì kể đó cho nó da trắng không lắm đầu. Đây chúng ta thấy nó là cái mà bản thể chính yếu thì nó là cái linh hồn của chúng ta, nhưng mà đồng thời nó có những cái tùy thể khác như là chân tay mặt mũi da nè, tất cả những cái đó thì nó là cái mà nó tùy thể nhưng mà nó cũng ảnh hưởng đến con người. Như là cái mũi nó cũng vừa phải thôi, nhưng mà nếu mà cái mũi mà nó đưa ra ngoài quá hay là nó xẹp quá thì nó cũng mất cái đẹp đi. Thì cái hành động của chúng ta cũng vậy, nghĩa là nó thiếu cái gì đó thì nó sẽ trở thành đó là cái mà xấu. Câu thứ 4 hỏi đó là cái hành động con người đó nó có tốt xấu từ cái mà mục đích của nó không? Để chúng ta biết chắc chắn đó là cái mục đích nó sẽ ảnh hưởng vào làm cái việc này, làm cái hành động này đó là vì cái gì? Có nhiều khi đó là cái hành động đó là rất là tốt, giống như là ăn chay cầu nguyện, làm việc này mục đích. Nhưng mà còn cái mục đích chúng ta làm cái đó để làm cái gì thì nó trở thành tốt hay xấu? Làm về vì yêu mến Chúa, yêu mến tha nhân thì nó là cái điều tốt, còn nếu mà là để mà chứng tỏ cho người ta biết mình có của hay là bất cứ cái lý do gì khác thì nó làm cho cái hành động bên ngoài nó là tốt nhưng mà cái ý hướng nó làm cho nó xấu. Chính thông ba trả lời đó là cái sự mà sửa soạn của những cái vật như là cho cái điều tốt lành thì nó cũng giống như thế vậy, như là cái sự sửa soạn của nó cho cái mà cái có cái hữu thể thì chúng ta lặp lại cái điều đó, mà cái tốt lành là nó luôn luôn nó đi với lại cái có, Và trong một số những cái sự vật ấy, thì cái mà hữu thể là nó không có tùy thuộc trên những cái khác. Và trong những cái điều này ấy, thì nó đủ để mà chúng ta xem cái hữu thể của nó một cách tuyệt đối. Giờ chúng ta nói nó là như là cái sự hiện diện của Chúa, cái hữu thể của Chúa, nó tùy thuộc trên cái gì cả. Nhưng mà cái mà sự hiện hữu của chúng ta đó thì nó tùy thuộc trên nhiều nhiều người, trên Chúa rồi trên nhiều những cái khác nữa. Nhưng mà chúng ta thấy đó là có những cái sự vật mà cái hữu thể của nó là nó tùy thuộc vào trên những cái điều gì khác. Và vì thế cho nên đó là trong cái mà sự quan tâm của chúng thì chúng ta phải quan tâm tới cái mà hữu thể của chúng ở trong cái tương quan với những cái nguyên nhân mà ở trên đó, đó là chúng tùy thuộc vào. Và giống như là cái hữu thể của một cái sự vật là nó tùy thuộc ở trên cái tác nhân và trên và mô thể, để mà cái điều tốt lành của một cái sự vật là nó tùy thuộc ở trên cái mục đích của nó. Vì thế cho nên là trong những cái ngôi vị của Thiên Chúa đó, mà những cái điều tốt lành là nó không có tùy thuộc trên người khác, thì cái mà đo lường về cái điều tốt lành thì nó không lấy từ những cái mà mục đích, trong khi mà những cái hành động của con người và những cái sự vật khác thì cái sự tốt lành mà cái mà nó tùy thuộc ở trên những cái những điều gì khác thì nó có một cái sự đo lường của cái tốt lành từ cái mục đích mà ở trên đó chúng tùy thuộc, bên cạnh là cái tốt lành mà nó ở trong chúng một cái tuyệt đối. Và bây giờ chúng ta nói đó là về cái mà cầu nguyện hay là bố thí hay ăn chay, thì đó là nếu mà chúng ta xét mà tuyệt đối thì nó là cái điều tốt. Mà nếu mà chúng ta mà xét về tất cả về cái mục đích của nó thì nó sẽ trở thành xấu nếu mà chúng ta còn làm vì những cái mục đích khác. Cho nên đó là một cái sự tốt lành mà có bốn cái yếu tố và có thể được quan tâm trong một cái mà hành động của con người. Thế là cái này là Thánh Thomas tổng hợp lại tất cả những cái mà chúng ta vừa nói. Cái đầu tiên đó là cái mà như là một cái hành động mà nó đến từ cái mà giống của nó. Là chúng ta nói về cái giống này đó là chúng ta nói về cái đối tượng của nó. Là bởi vì nhiều như là nó có một cái hành động và cái hữu thể thì nó có nhiều những cái tốt lành. Thì là chúng ta đã nói ở trong cái article thứ nhất. Cái thứ hai đó là nó có cái tốt lành theo như là cái loại của nó. Và nó đến đó là từ cái mà đối tượng và thích hợp của nó. Cái thứ ba là nó có cái sự tốt lành từ cái hoàn cảnh của nó, trong cái phương diện như là nó là đó là chúng ta nói về những cái tùy thể của nó. Và cái thứ tư là nó có cái tốt lành từ cái mục đích của nó. Mà đối với những cái sự tốt lành này thì nó được so sánh như là cái nguyên nhân của cái mà tốt lành, cái là làm vì cái ý hướng nào. Nên là chúng ta thấy là cái hành động của chúng ta nó tùy thuộc, đó là nhiều thứ vào trên cái hữu thể, trên cái loại, và trên cái hoàn cảnh và trên cái mục đích của nó. Nên là chúng ta thấy là không dễ mà phán xét một cái hành động của con người, là bởi vì chúng ta phải biết đó là tất cả là những cái mà chung quanh của nó, chứ nó không có chỉ đơn thuần là giờ thấy cái gì đó là nó lại như thế vậy. Tôi nói thêm một câu nữa rồi chúng ta sẽ nghỉ lời lại. Cái hành động của con người đó là nó có tốt hay xấu ở trong cái loại của nó không? Chúng ta thấy cái này nó khác. Cái kia đó, cái câu mà chúng ta cái câu số nói về cái mà loại đó là chúng ta nói cái câu thứ hai đó là nó cái đối tượng đó là nó cho cái loại phải không? Cái object đó là nó sẽ cho cái loại đó là cái hành động đó là như thế nào? Đó là nó đến từ cái đối tượng của nó. Còn cái này đó là nó nằm ở trong chính cái loại của nó. Thánh Thomas trả lời đó là mỗi cái hành động là nó lấy cái loại của nó từ cái đối tượng của nó, như là chúng ta đã nói ở trong cái article 2 mà tôi vừa đề cập tới. Vì thế cho nên nó theo sau đó là một cái sự khác biệt của cái đối tượng thì nó gây ra một cái sự khác biệt về loại của hành động. Và như thế này chúng ta nói đó là nếu mà chúng ta đổi cái màu sắc và lấy cái âm thanh thì cái mà thay vì mà dùng mắt là bây giờ chúng ta phải dùng cái tai. Và chúng ta phải quan sát là một cái sự khác biệt của những cái đối tượng thì nó gây ra bởi một cái sự khác biệt của những cái mà loại ở trong cái hành động. Như là cái mà hành động là nó được tham khảo với một cái mà nguyên lý hoạt động mà nó không có gây ra bởi một cái sự khác biệt ở trong hành động. Như là chúng ta liên quan tới một cái mà nguyên lý mà chủ động khác, là bởi vì như hôm nay chúng ta nói là không có cái mà tình cờ hay là cái mà tùy thể, không có cái tùy thể mà nó cấu thành cái loại, nhưng mà chỉ có những cái gì là chính thức. Và một cái sự khác biệt mà của đối tượng là nó có thể là chính yếu liên quan tới một cái mà nguyên lý chủ động, và nó là cái mà tùy thể liên quan tới một cái điều khác. Vì thế cho nên đó là để mà biết màu sắc và biết âm thanh ấy, thì nó khác biệt một cách chính yếu là khi mà chúng ta nói về cái giác quan, nhưng mà nó không có khác biệt chính yếu khi mà chúng ta nói liên quan tới cái trí tuệ. Là bởi vì chúng ta thấy đó là như là chúng ta nói là cái nhìn và cái nghe nó khác biệt một cái chính yếu, và là cái hai cái loại nó khác nhau, hai cái loại khác nhau, khác nhau. Nhưng mà còn nếu mà chúng ta nói về cái biết ở trong trí tuệ thì chúng ta biết về cái nhìn hay là biết về cái âm thanh thì nó không khác. Đó là bởi vì chúng ta đã là nó đã xảy ra ở cùng ở trong cái trí tuệ, chứ nó không phải là cho cái cơ quan khác. Nên chúng ta phải phân biệt là để mà xác định cái loại của nó đó, thì nó phải là cái gì chính yếu. Đó. Như chúng ta nói đó là nếu mà nói đến con người đó, thì chúng ta phải nói đến cái lý trí nó làm cho cái con người khác con vật. Còn nói về cái mà bụng hay là cái trái tim thì nó không phải đó là lý trí. Nó chỉ là cái mà tùy thuộc thôi. Và con vật nó cũng có những cái đó. Đây hiểu cái đó. Là để mà xác định cái loại đó là nó phải là những cái gì chính yếu. Và chúng ta thấy trong những cái hành động của con người đấy, thì cái tốt và cái xấu đấy, là nó được thuộc về liên quan tới cái lý trí. Là bởi vì như là ông Dionysus nói là cái điều tốt của con người là nó là cái mà nó hòa hợp với lại cái lý trí, và cái điều xấu là cái mà nó đi ngược lại với cái lý trí. Để chúng ta nhớ là Thánh Thomas cũng nói rằng là cái tội đó là cái gì? Cái tội đó là nó chống lại cái luật của Thiên Chúa và nó đi ngược lại những cái gì đó là cái tự nhiên hay là nó là cái của lý trí. Ôi, thật sự nó định nghĩa nó là như vậy thôi. Đây cái gì nó hòa hợp với lý trí đó, nó là cái điều tốt, và nó ngược lại với lý trí đó, nó là cái điều xấu. Là bởi vì cái mà nó tốt cho một cái sự vật mà nó thích hợp với nó liên quan tới cái mà mô thể của nó, và cái xấu đó là nó là cái mà nó ngược lại cái trật tự của cái mô thể của nó. Bởi thế cho nên nó hiển nhiên là cái sự khác biệt của cái điều tốt và xấu liên quan đến cái mà đối tượng, thì nó là cái sự khác biệt chính yếu là nó liên quan tới cái lý trí. Có nghĩa là chúng ta muốn nói đó là giống như là cái đối tượng nó thích hợp hay không thích hợp cho cái lý trí. Và chúng ta thấy đó là những cái hành động chắc chắn mà chúng ta gọi đó là cái hành động của con người hay là hành động luân lý, là bởi vì nó đến từ cái lý trí. Cho nên đó là một cách hiệu quả là nó rõ ràng là cái tốt và cái xấu là nó khác nhau ở trời. Nó làm cho khác nhau cái loại ở trong cái hành động của con người. Là bởi vì nó là cái sự khác biệt, những sự khác biệt chính yếu mà nó gây ra một cái sự khác biệt về loại. Thôi chúng ta nghỉ ở đây để chúng ta xem.